Phần 10. Vợ chồng biệt thế. Chương 1. Đám cưới ma. Dân mạng đã từng một thời truyền nhau một bức ảnh đám cưới ma, khiến cho không ít người khiếp sợ. Bức ảnh khó phân được thật giả, nhìn vào chỉ thấy một vẻ u ám và ma quái. Người con trai trong ảnh tay nắm chặt, trông rất là căng thẳng. Người con gái mặt không có chút cảm xúc, hai mắt trắng giả, đôi chân lơ lửng trên không. Có người cho rằng đó là do họ cố ý chụp. Người con gái có thể đã được treo cố định trên một giá gỗ ở phía sau. Nhưng có người lại tiết lộ rằng đây thật ra là một bức ảnh cưới giữa người sống và người chết. Người con gái trong bức ảnh đã không còn trên dương thế, và người con trai vẫn nhất định cưới cô ta để thừa hưởng một gia sản kết xù. Đám cưới ma còn gọi là vợ chồng âm dương. Cha mẹ vì không muốn người con gái độc thân chết đi phải cô đơn ở dưới cửu tuyền, nên quyết định tìm cho con mình một người bạn đồng hành mãi mãi. Họ tìm kiếm những người thích hợp để chôn cùng. Có hai cách để thực hiện đám cưới ma, đó là người chết cưới người chết và người sống cưới người chết. Trên thực tế, người sống cưới người chết rất là hiếm gặp, nhưng người chết và người chết cưới nhau ở một số vùng Trung Quốc đã không còn là lạ lẫm. Thậm chí ăn theo đó, còn có một công việc được coi là một trong 360 nghề, với cái tên gọi là môi giới cưới ma. Ở Khai Bình có những tờ quảng cáo của trung tâm môi giới cưới ma còn ngang nhiên dán ngay ở ngoài cổng các khu dân cư. Ở vùng Dư Lâm, Lữ Dương, Lân Phân, bất cứ cửa hàng bán vòng hoa nào cũng đều có treo biển quảng cáo môi giới cưới ma. Người làm nghề này còn được gọi là bà mối âm dương, chuyên phụ trách giới thiệu bạn đời cho người quá cố. Sau khi đã sắp xếp xong, hai bên gia đình sẽ gặp mặt nhau, vừa để bàn hôn sự. Những xác nữ giới mới chết là thứ hàng hiếm và rất có giá. Về cơ bản, cung không đủ cầu. Những xác đã hoặc đang phân hủy cũng có không ít người chọn lựa. Một người quản lý tiệm vòng hoa kim môi giới cưới ma đã nói với khách: con trai ông bà bị tai nạn xe, mất hết cả nửa thân dưới rồi. Vậy mà con chê gì người ta nữa? Nhìn dáng xương cốt đẹp như thế này, còn chê cái quái gì? Người khách sau một hồi miễn cưỡng mới hỏi: vậy chúng tôi phải trả cho nhà gái hết bao nhiêu tiền sính lễ? Chủ tiệm vòng hoa trả lời: nữ mới chết là 30.000 tệ. Bây giờ cung chẳng đủ cầu. Có cô sinh viên đại học xinh xắn chết vì bệnh, bao nhiêu người đều đến tranh giành, và cuối cùng định giá là 40.000 tệ đấy. Cái xác này ít nhất cũng phải 10.000. Khách hàng lại hỏi: vậy có cần phải mời thầy bói tính ngày sanh tháng đẻ xem hợp khắc như thế nào hay không, rồi sẽ chọn một ngày đẹp để làm lễ? Mà lễ cưới thế này phải làm những nghi thức gì nhỉ? Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê khi còn sống đã được coi nhau là vợ chồng. Sau khi chết, cha mẹ hai bên đã chọn một buổi tối để làm đám cưới ma cho hai đứa trẻ. Phía cảnh sát đã tìm thấy một tờ giấy ghi những lời được đọc trong lễ cưới như sau: kính thưa các ông bà, cô bác, bạn bè thân hữu, thưa các vị khách quý, hôm nay chúng ta tề tụ tại đây để tổ chức lễ cưới cho vong nam Sái Minh Lượng và vong nữ Sái Tiểu Khê, để người chết được an nghỉ, người sống được thừa phúc, để Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê đời này kiếp nữa sẽ được làm vợ chồng, tôi xin tuyên bố lễ cưới được bắt đầu. Phần 1. Đốt pháo tấu nhạc, mọi người xin hãy vào chỗ ngồi. Phần 2. Nổ một tràng pháo tài lớn để chúc mừng đôi uyên ương và hai bên gia đình. Mời mọi người lên trải lụa đỏ và đeo hoa. Trước tiên là bạn bè, sau đó đến những người họ hàng kết nghĩa, họ hàng nhà trai, họ hàng nhà gái, anh chị em nhà trai, anh chị em nhà gái. Khi trải lụa đỏ thì trải thẳng lên trên quan tài, nhất định không được quên trải một ít lụa lên quan tài chú rể. Hoa được đeo lên trên đầu quan tài của nữ, không được bỏ vào trong quan tài. Phần 3. Tuyên đọc lời chứng nhận hôn nhân, đại diện hai bên gia đình lên phát biểu. Hai bên gia đình dặn dò con cái mấy lời, ví dụ như trên đường xuống hoàng tuyền phải đùm bọc giúp đỡ nhau. Cha mẹ cũng có thể không cần phát biểu thành lời, nhưng nhất định không được bỏ qua nghi lễ này. Phần 4. Người chứng hôn phát biểu, bạn bè người thân phát biểu. Bạn bè có thể không cần phát biểu, nhưng người làm mối nhất định phải có lời chúc phúc. Phần 5. Bái thiên địa. Tìm hai người ôm ảnh cô dâu chú rể để khấu đầu làm lễ. Phần thứ 6. Kết thúc nghi lễ. Khiêng quan tài lên, người đó thổi kèn đi trước dẫn đường, giơ vòng hoa đỏ và tiền giấy, đưa vào động phòng chính là đưa đi mai táng. Khi chôn phải đốt pháo dây, không được chôn theo bất cứ hình nhân trẻ em nào. Cha mẹ của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê khai báo với cảnh sát rằng việc họ tổ chức lễ cưới ma cho các con không phải là do bị ép buộc. Nếu người chết muốn được làm đám cưới thì người trong nhà sẽ nhận được điềm báo. Có chuyện kể rằng có một bà mẹ sau khi con trai vừa chết đã nằm mơ thấy cậu ôm một hòn đá rất lớn. Những ngày khi cậu vừa mất, mọi thứ trong nhà đều không được yên ổn. Mấy hôm sau, một bạn nữ học cùng với cậu cũng vì ốm đau mà chết. Cô gái vừa hay họ Thạch. Khi thu dọn những di vật của con gái, cha mẹ cô đã tìm thấy một bức thư tình, mới biết rằng họ đã yêu nhau từ rất lâu. Cha mẹ cô gái liền chủ động đến gặp nhà trai, đề nghị làm lễ cưới cho hai người xấu số. Mẹ của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê khi mang bầu cũng đã gặp một đạo sĩ chân trần. Đầu làng có một cây hồng ăn quả đã già, những quả hồng chín mọng rụng đầy dưới gốc cây. Mặt trời đã sắp xuống núi, hai người phụ nữ mang bầu nhìn thấy một đạo sĩ chân trần ngồi dưới gốc hồng đang nhặt quả ăn, liền tiến lại nhờ đạo sĩ xem số mạng hai đứa con trong bụng. Đạo sĩ nói hai đứa trẻ trong bụng sẽ là một trai một gái. Mẹ của Sái Minh Lượng: giỏi quá, tôi cũng vừa mới đi siêu âm là một bé trai. Mẹ của Sái Tiểu Khê: tôi thì chưa có đi kiểm tra, nhưng tôi hay ăn cay lắm. Mọi người bảo lúc có bầu mà ăn cay thì là sinh con gái đấy. Đạo sĩ nói hai đứa trẻ này kiếp trước là vợ chồng, kiếp này cũng là vợ chồng, và kiếp sau đầu thai nó cũng là vợ chồng. Đó gọi là tam thế phu thê, nhân duyên trời định, không ai có thể thay đổi được. Nhưng mà đứa bé gái có số hai chồng. Mẹ của Sái Tiểu Khê: thế nào là số hai chồng? Đạo sĩ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, ông còn nói một câu: sau này cô sẽ biết. Khi hai đứa trẻ được sinh ra thì quả nhiên là một trai một gái, nên hai bên gia đình đều tin vào lời tiên đoán của đạo sĩ nọ và đã quyết định đính hôn cho chúng từ khi lúc mới sinh ra. Hai đứa trẻ lớn lên ở trong xóm núi nghèo nàn này, nơi đó có rất nhiều những cây hồng ăn quả. Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê cùng nhau đi cắt rau lợn, cùng nhau trèo cây hái hồng, cùng nhau đi học và cùng nhau tránh mưa trong hốc cây già, và cùng nhau lấy ngón tay bóc những vết thương sần sùi trên thân cây. Gió rừng thổi qua vách núi, một cơn mưa phùn rơi xuống, những đám cỏ quanh hốc cây cuốn lay theo gió. Mấy cô bé cùng làng chơi nhảy dây trên thảm cỏ. Sái Minh Lượng nằm sấp trên một phiến đá nhẵn nhụi để làm bài tập. Sái Tiểu Khê vừa nhảy dây vừa ca hát. Ấy là một bài đồng dao mà không đứa trẻ nào mà không biết. Hoa cúc hoa sen ơi, em trang điểm đẹp tươi. Đậu ván thạch lựu ơi, em đi lấy chồng thôi. Đồng tiền mã đề ơi, em lên xe hoa rồi. Mẫu đơn thượng dược ơi, em vào nhà chồng thôi. Sái Minh Lượng chạy lại vỗ tay rồi nói: bà xã vợ yêu, bà nó mình ơi. Sái Tiểu Khê vên mặt trừng mắt nhìn Sái Minh Lượng, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt trên đất rồi quát: đồ mặt dày. Những đứa trẻ khác bắt đầu cười phá lên. Một đứa nói: bao giờ bọn mày lớn thì sẽ phải cưới nhau đấy. Sái Minh Lượng lại tiếp tục hét lên: cô dâu, tôi có một cô dâu. Sái Tiểu Khê lại tiếp tục tức giận: đợi đấy, đừng có mơ, tao không có lấy mày đâu. Sái Minh Lượng nói: kiếp trước mày cũng là vợ tao rồi, kiếp sau cũng là vợ của tao, ông đạo sĩ đã nói như vậy rồi. Ngoài những lúc đi chơi, hai đứa trẻ cũng phải giúp gia đình một số việc nhà nông. Trên núi chẳng có than, bốn mùa phải lấy củi khô để làm chất đốt chính. Mùa mưa sắp đến, nhà nhà bắt đầu đi tích trữ củi khô. Hai đứa trẻ trên đường đi học về còn phải đi nhặt củi, bó thành từng bó, rồi lấy đòn gánh gánh về. Sái Tiểu Khê vốn yếu ớt, chỉ có thể nhặt được những cành khô nhỏ. Bó củi cũng rất nhẹ, gánh về nhà bó củi như thế, chắc chắn là sẽ bị mắng. Sái Minh Lượng mỗi lần đều chặt một bó củi to, nhìn như một ngọn núi nhỏ ở trên lưng, cõng đi về làng. Cậu bé hàng ngày thích cười đùa, nhưng trong lúc làm việc bỗng nhiên biến thành một thiếu niên nhà nông giản dị và trầm tư. Một lần trời mưa tầm tã, Sái Tiểu Khê nhặt được một khúc cây khô. Em cố gắng hết sức để vác lên trên đôi vai bé nhỏ và cắn răng bước đi từng bước nặng nhọc. Sái Minh Lượng nói: thôi vứt nó đi, mày không vác nổi nó đâu. Sái Tiểu Khê vẫn cứng đầu: không. Sái Tiểu Khê mệt nhoài, không còn đủ sức để bước đi nữa. Sái Minh Lượng lặng lẽ đỡ lấy khúc củi. Củi của hai đứa bây giờ chỉ có mình Sái Minh Lượng gánh ở trên vai. Một bên là bó củi khổng lồ, còn một bên là khúc gỗ nặng trịch. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi mà nói, sức nặng khó có thể nào gánh nổi. Cứ mỗi bước đi, mồ hôi cậu bé lại vã ra như tắm. Cô bé rất khâm phục sức khỏe của cậu, nhưng thật sự cô bé không hiểu cậu đã mệt như thế nào. Đường về nhà còn bao xa nữa? Vợ chồng chẳng phải chính là đây hay sao? Cùng nhau vượt qua hoạn nạn và cùng nhau chia sẻ những gánh nặng của cuộc sống. Trời vẫn đổ mưa, hai đứa trẻ cứ thế mà đội mưa đi về. Cả hai im lặng, cậu bé gánh trên vai chỗ củi nặng, cô bé đi bên cạnh che ô. Những giọt mưa giờ chỉ còn là mưa phùn, nhưng quần áo cậu thì ướt hết, trên tóc và lông mi vương đầy những giọt nước. Không nỡ lòng nhìn cậu bé mệt nhọc, cô bé đi lùi lại phía sau. Chúng còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu. Chúng chỉ ngày ngày cùng nhau đi đến lớp, cùng nhau đi về và cùng nhau đi nhặt củi. Ước hẹn sẽ cùng nhau thi vào trường trung học ở trên thị trấn và khi nào trưởng thành thì mới cưới nhau. Cô bé nhìn bóng cậu bé và trong lòng có một nỗi buồn khó tả. Rồi bỗng nhiên nó bật khóc tu tu. Sái Minh Lượng ngạc nhiên hỏi: mày làm sao thế? Sái Tiểu Khê nói cọc lóc: tao muốn khóc. Sái Minh Lượng hạ giọng trầm ấm: thế thì mày khóc đi. Cô bé liền khóc lớn lên. Bao nhiêu điều chất chứa trong lòng cả trăm nghìn năm bỗng một phút giây tuôn ra theo dòng nước mắt. Khoảnh khắc đó trên cánh loa kèn trôi giữa dòng sông, thời gian bỗng có một con bướm nói với một con bướm khác: Lương Huynh, lâu rồi không gặp. Nếu thật sự có kiếp trước và kiếp sau, thì khi những cánh mẫu đơn nở rộ nơi thành Lạc Dương, khi những bông sen tàn phai cuối hạ ở phủ Tế Nam, khi những nhành mai tỏa hương khắp trấn Kim Lăng, khi những đóa tầm xuân rực rỡ khắp chốn kinh thành, thì kiếp trước và kiếp sau của chúng ta sẽ đi về đâu? Từ thời Tây Tấn đến Đồng Tấn, Rồi từ Trường An đến Tây An, ba đời ba kiếp, nàng vẫn mãi ở trong lòng ta. Chúng ta chưa bao giờ xa cách nhau, ước hẹn cánh bướm cùng bay. Là ai đang tấu đàn nơi mái đình xa xa? Những cánh hoa hạnh đào bay lả tả rơi rớt trên mặt đất, biến thành các bụi trần ai. Từ chữ Khải sang chữ Hành, từ những bức thơ dài đến những đoạn thơ ngắn, trăm núi ngàn đèo, ta vẫn mãi trong giấc mơ của chàng. Chúng ta chưa bao giờ xa cách, những lời hứa trên ngón tay. Là ai đứng trên cầu tiễn người đi? Tuyết rơi lả tả, những bông tuyết phủ đầy con đường trở về đầy lạnh lẽo. Nhất bái thiên địa lúc đầu cũng chính là lời cảm tạ gửi đến trời xanh.